xin cùng đoàn đáp và ở cùng thầy.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến với bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đấng bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabe chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa.
Chúng ta vừa nghe bài tường thuật việc truyền tin cho Đức Mẹ. Việc truyền tin cho Đức Mẹ được tường thuật một cách chi tiết, không những về cử chỉ của thiên thần và Đức Mẹ, mà còn về những lý luận, những lời nói thuyết phục. Và rồi sau cùng, bài tin mừng kết thúc với lời xin vâng của Đức Mẹ. Chỉ sau khi Đức Mẹ nói tiếng xin vâng thì thiên thần mới cáo từ ra đi. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Với cái lời xin vâng đó, Đức Mẹ chính thức lĩnh nhận thánh ý Chúa, công tác vào chương trình của Chúa để cứu độ loài người. Điểm quan trọng trong chương trình đó là sinh ra và nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Đức Mẹ đã sinh, đã dưỡng Chúa Cứu Thế một cách thành công khi đào tạo Chúa Giêsu nên một người hoàn hảo. Kết thúc tin mừng về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Thánh Luca tóm tắt trong một câu ngắn gọn: Còn Chúa Giêsu ngày càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, càng thêm cao lớn, càng thêm phúc đức trước mặt Thiên Chúa và người ta. Như thế, Đức Chúa Giêsu đã phát triển đầy đủ về cả 3 phương diện: về thể lý, về trí tuệ và về đạo đức. Về thể lý, Ngài trở nên một con người cao lớn, khỏe mạnh, làm việc không biết mệt mỏi, có thể suốt ngày lao động ở trong xưởng thợ. Rồi chúng ta khi đọc tin mừng thì thấy Đức Chúa Giêsu suốt ngày đi rao giảng, thăm viếng, chữa bệnh, tối về lại cầu nguyện. Sáng sớm người đã thức dậy sớm lên núi một mình cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Rồi đi khắp nơi, người chỉ có đi bộ mà rong ruổi suốt miền Bắc, miền Trung, miền Nam của nước Do Thái. Và rồi Ngài có thể nhịn ăn nhiều ngày liên tiếp, chẳng hạn như 40 đêm ngày ăn chay cầu nguyện ở trong sa mạc. Và sau khi bị hành hình một cách thô bạo, Chúa Giêsu vẫn còn đủ sức vác cây thánh giá rất nặng đi lên núi Sọ để chịu đóng đinh. Về trí tuệ, Chúa Giêsu chứng tỏ có một trí thông minh sắc sảo, rất thông thạo kinh thánh. Ngay từ khi lên 12 tuổi thì Chúa Giêsu đã có thể đối đáp với các vị tiến sĩ ở trong đền thờ Jerusalem. Và khi tranh luận, Ngài đưa ra những lý lẽ rất thuyết phục. Xin dẫn chứng một ví dụ cụ thể. Một ngày kia, người Do Thái muốn gài bẫy Chúa Giêsu, bởi vì lúc đó Đức Do Thái sống dưới ách đô hộ của đế quốc La Mã, và nhiều người Do Thái không muốn đóng thuế cho người La Mã, cho nên họ mới gài bẫy Đức Chúa Giêsu. Nếu Đức Chúa Giêsu trả lời là không đóng thuế thì họ sẽ tố cáo Chúa là chống lại chính quyền, và nếu Chúa Giêsu bảo đóng thuế thì họ sẽ tố cáo Chúa là phản bội dân tộc, đằng nào cũng chết. Thế thì họ nói với Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, Thầy là một người rất khôn ngoan, xin Thầy dạy cho chúng tôi biết có nên hay là có được phép nộp thuế cho Hoàng đế Cesare của La Mã hay không? Đức Chúa Giêsu đã hỏi họ ngược lại: Hãy cho tôi xem một đồng tiền. Và trên đồng tiền đó, Chúa Giêsu hỏi: Thế thì cái hình và cái huy hiệu này là của ai? Họ đáp: Thưa, đó là hình, chân dung và huy hiệu của Hoàng đế Cesare. Và Đức Chúa Giêsu đã phán quyết một câu lừng danh: Vậy thì của Cesare hãy trả lại cho Cesare, còn cái gì của Thiên Chúa thì phải trả lại cho Thiên Chúa. Trong giảng dạy, Đức Chúa Giêsu nói rất đơn sơ, dễ hiểu, vì sử dụng những hình ảnh cụ thể đời thường, nhưng lại diễn đạt những chân lý thâm sâu về nước trời. Về tư cách đạo đức, Chúa Giêsu là một con người toàn hảo, cho đến nỗi khi những người Do Thái muốn tố cáo Chúa để giết Chúa thì họ không tìm ra một cái tội nào để mà tố cáo Chúa cả. Chúng ta hãy đưa ra một vài nét tiêu biểu về tư cách đạo đức của Chúa. Chúa Giêsu cầu nguyện rất sâu xa, có thể cầu nguyện liên tiếp 40 đêm ngày. Chúa Giêsu có một cái sự tự chủ mạnh mẽ, và Đức Chúa Giêsu hoàn toàn công bình, không có thiên vị một ai, có sự khiêm nhường lạ lùng, dấn thân phục vụ cho đến nỗi dám quỳ xuống mà rửa chân cho các môn đệ học trò của mình, có một lòng nhân ái bao la, luôn luôn chạy lòng thương trước những khốn khổ của con người, cho người đói ăn, chữa người bệnh tật, đặc biệt quan tâm tới những người bị xã hội bỏ rơi, lên án hay là loại trừ. Thật là cao cả khi Đức Chúa Giêsu làm ơn cho những người hại mình. Trong vườn Gethsemane, khi quân dữ kéo đến bắt Chúa, ông Thánh Phêrô đã rút gươm chém đứt tai một người. Đức Chúa Giêsu đã chữa lành vết thương của người đó, mặc dù sau đó thì người ấy lại trói Đức Chúa Giêsu. Ở trên thánh giá, Đức Chúa Giêsu tha thứ cho những người giết mình mà lại còn cầu nguyện xin Đức Chúa Cha tha tội cho họ nữa. Đức Chúa Giêsu đã tự nguyện chết vì tất cả loài người. Thưa anh chị em, các thầy cô giáo, các bạn sinh viên học sinh thân mến, nếu chúng ta coi con người Chúa Giêsu là kết quả của việc đào tạo, thì chúng ta có thể nói ngôi trường của Đức Mẹ là một ngôi trường mẫu mực, đã đào tạo được Chúa Giêsu là một con người toàn diện, toàn vẹn, toàn hảo. Hôm nay chúng ta bắt đầu năm học mới, chúng ta cầu nguyện cho năm học mới với nhiều hy vọng cho năm mới này, hy vọng cho tương lai của cá nhân mỗi người chúng ta, hy vọng cho gia đình chúng ta, hy vọng cho hội thánh chúng ta, hy vọng cho đất nước chúng ta, để tương lai, giáo dục là tương lai, vì tương lai, mà để cho tương lai được tốt đẹp và bền vững thì phải có một nền giáo dục toàn vẹn, bền vững, đầy đủ cả ba mặt: đức dục, trí dục và thể dục. Chúng ta vui mừng bởi vì ngày nay chiều cao của giới trẻ Việt Nam đang tăng lên, không còn sợ suy dinh dưỡng nữa. Chúng ta vui mừng bởi vì ngày nay trong đất nước chúng ta có nhiều người đỗ đạt, có bằng cấp cao lắm, có nhiều học sinh giỏi đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế. Thế nhưng mới chỉ được hai mặt về thể lý và về trí tuệ, tất nhiên về trí tuệ cũng còn e dè thôi, nhưng mà về mặt đạo đức thì chúng ta thực sự e ngại, bởi vì chúng ta thấy cái nền đạo đức đang xuống cấp ở trong xã hội chúng ta. Nạn tham nhũng hối lộ phổ biến ở những cái tầng lớp cao cấp, nạn gian dối lừa đảo có mặt trong mọi lĩnh vực, kể cả những cái lĩnh vực tốt đẹp như là giáo dục. Nạn tham lam chạy theo tiền bạc đang khiến nhiều người bán rẻ lương tâm, phá vỡ truyền thống gia đình, hủy hoại tình người. Chỉ có thông minh khỏe mạnh mà thiếu đạo đức thì sẽ lại càng nguy hiểm cho xã hội, bởi vì nếu một người rốt nát mà thiếu đạo đức thì cũng chỉ làm được một việc và vài việc xấu nhỏ mọn mà thôi. Nhưng nếu một người thật thông minh mà lại thiếu đạo đức thì có thể tàn phá xã hội một cách ghê gớm, chẳng hạn như chế tạo bom nguyên tử. Nếu không có đạo đức thì có thể hủy diệt cả thế giới này, không phải chuyện đùa. Thành ra tiến bộ khoa học mà không đi đôi với tiến bộ về đạo đức thì sẽ dẫn thế giới đến hủy diệt. Trong ngày cầu nguyện cho năm học mới, chúng ta hãy cầu nguyện cho có nhiều trường học, có thêm nhiều trường nữa, bởi vì hiện nay chưa có đủ trường mà tiếp đón tất cả các bạn sinh viên học sinh. Nhưng nhất là chúng ta hãy cầu nguyện cho các trường học được trở nên những trường tốt đẹp như là mái trường của Đức Mẹ, để đào tạo được nhiều người có tài có đức, giúp ích cho đất nước tiến lên ngang hàng với các nước khác ở trên thế giới. Trong ngày cầu nguyện cho năm học mới, chúng ta hãy cầu nguyện cho các thầy cô giáo của chúng ta được trở nên mẫu mực như Đức Mẹ, đào tạo được nhiều học trò tốt, hữu ích cho xã hội. Trong ngày cầu nguyện cho năm học mới, chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn sinh viên học sinh biết chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, để trở nên những con người không phải chỉ có tài mà còn có đức nữa. Riêng chúng ta, những người con yêu dấu của Đức Mẹ, chúng ta hãy ghi danh học trong mái trường của Đức Mẹ, cùng học với Chúa Giêsu
để cùng với Chúa Giêsu chúng ta lớn lên về mọi mặt, để như Chúa Giêsu ngày càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, càng thêm cao lớn, càng thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. Amen.